Kính thưa quý ông bạn, chị em, chúng ta đã học Phúc âm Thánh Luca chương thứ 4 đến câu 13 rồi. Hôm nay chúng ta học Kinh Thánh bài Tân Ước bài thứ 46 từ Phúc âm Thánh Luca chương thứ 4 câu 14. Xin mời chúng ta cùng đọc. Được quyền năng thần khí thúc đẩy Đức Giêsu trở về miền Galilee và tín tâm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trở về cái vùng Galilee là vùng phía Bắc. Và Ngài đã chịu phép rửa và chịu cám ma quỷ cám dỗ là ở vùng phía Nam miền ở vùng của Juda, và bây giờ Ngài về Galilee, vùng phía bắc của nước Do Thái, vùng xung quanh biển hồ Galilee. Và thông thường là Ngài hay ở vùng Capharnaum là phía tây bắc của biển hồ Galilee. Nơi đó có nhà của Thánh Phêrô. Và Ngài cũng đã từng lên thuyền của Thánh Phêrô và ở nhà của Thánh Phêrô. Cho nên Ngài giảng dạy với thần khí của Chúa thúc đẩy. Cho nên Ngài giảng với uy quyền, được quyền năng thần khí thúc đẩy. Ngài đã về Galilee để rao giảng, bắt đầu từ đó. Và Ngài giảng trong hội đường, mọi người tôn vinh Chúa Giêsu. Và những ai được tràn đầy thánh thần của Chúa thì cũng được cái ân sủng này để chính thánh thần nói qua người này hay người nọ. Và chính Thánh Thần làm cho các tông đồ cũng như mỗi người chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu, yêu mến lời của Chúa Giêsu. Còn với sức của con người, dĩ nhiên chúng ta không có làm gì được hết. Chúng ta chỉ nói ở khía cạnh của con người thôi. Nhưng ở đây chúng ta thấy chính Chúa Giêsu còn cần được thần khí thúc đẩy để tác động Ngài giảng như một đấng có uy quyền và được các phép lạ kèm theo. Đó là quyền năng mà Chúa Giêsu đã đến trên trần gian này. Ngài đã bắt đầu cái sứ vụ của Ngài ở tại vùng Galilee. Và sau khi Gioan đã bị tù, thì Ngài đã không còn dừng lại ở cái vùng Juda, nhưng mà Ngài bắt đầu từ Galilee. Và sau khi đã nổi tiếng thì chúng ta thấy cái phần kế tiếp là Chúa Giêsu cũng về nơi Ngài sinh trưởng là Nazareth. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã xích dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Ta thấy Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường của người Do Thái, Ngài trở về Nazareth nơi Ngài sinh trưởng, và dĩ nhiên là Do Thái chỉ có một đền thờ ở Jerusalem thôi, và ở các nơi khác thì họ có hội đường. Và ngày thứ bảy thì họ tụ lại ở trong hội đường, ngày thứ bảy họ gọi là ngày Sa-bát, để cử hành phụng tự tại đó, ca ngợi Chúa và đọc lời Chúa. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã mở đúng cái đoạn của tiên tri Isaiah, và những lời chép ở đây đã nói về một cái niềm vui là một vị sứ giả của Chúa, thần khí Chúa ngự trên tôi, và sứ giả đó là đấng cứu thế, là chính Chúa Giê-xu đọc cái lời này để ứng nghiệm trên chính Ngài. Ngài là đấng cứu thế đến trần gian này. Cho nên đây là một cái ân nhưng không chính Thiên Chúa đến để cứu độ con người. Thần khí Chúa ngự trên tôi. Không có một người nào đọc cái đoạn Kinh Thánh này mà hợp cho bằng chính Chúa Giê-xu. Và Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, tức là Thánh Thần của Chúa ở trên Chúa Giê-xu. Và dầu Thánh Thần của Chúa tác động trên Chúa Giê-xu để Ngài loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Và trong Isaiah chương số 1 này, đã thấy trước cả 500 năm và báo về vị ngôn sứ mang tin mừng cứu độ cho người nghèo. Người nghèo hèn ở đây là những người không có gì hết là một. Nghèo thứ hai là ý thức mình nghèo. Mình cần nhận lãnh từ nơi Chúa. Mình nghèo lời chân lý của Chúa. Một tâm hồn nghèo khó. Còn nghèo mà đặt hạnh phúc mình nơi của cải vật chất chứ không phải ở nơi Chúa. Và mong làm sao cho được nhiều tiền của. Thì lúc đó cũng không nhận được ơn cứu độ của Chúa. Mà đây là tin mừng cho kẻ nghèo hèn, một kẻ có tâm hồn nghèo khó, một tâm hồn nhận thức được là mình không có gì hết. Mình chỉ là tạo vật đầy khuyết điểm, đầy tội lỗi và cần đến Chúa. Cho nên một tâm hồn nghèo ý thức được sự thật này thì lại đón nhận được cái tin mừng của Chúa. Và trong đó có các tông đồ, có mẹ Maria, có những người tín hữu đầu tiên. Họ đã đón nhận tin mừng của Chúa. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm, biết họ được tha. Cho nên Chúa Giê-xu đến để đem cái niềm vui cho mọi người. Ngài nói, khi đọc xong cái đoạn Kinh Thánh này, là hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Cái đoạn Kinh Thánh này áp dụng chính cho Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đọc đúng lúc. Và chính Ngài công bố là hôm nay đã ứng nghiệm cái đoạn Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe. Cho nên, cái đoạn Kinh Thánh này là một cái ơn nhưng Thiên Chúa đến với con người. Con người có tự do. Nhưng mà chính Thiên Chúa không phải chỉ có công bố một cái năm hồng ân là năm tha nợ cho người khác. Nhưng ở đây còn vượt lên trên nữa là một ơn cứu độ tuyệt vời của thời đại cánh chung, thời chính Thiên Chúa đến với con người. Ngày xưa Chúa dạy qua các tiên tri, nhưng mà tới thời sau hết Chúa dạy qua chính người con của Ngài. Đây là một cái ơn nhưng không. Mà con Thiên Chúa đến giữa chúng ta, và Ngài đến để xây dựng cái nước của Thiên Chúa, nước công bằng và yêu thương của Chúa. Cho nên từ Chúa Giê-xu đến bây giờ là cái thời đại cánh chung, cái thời đại phải đối đầu với ma quỷ, phải xây dựng cái vương quốc của Chúa, thì phải chấp nhận cái sự đối đầu với ma quỷ. Đây là một cái ơn tuyệt vời mà chính Thiên Chúa có sáng kiến đến với con người. Và Ngài quan tâm tới con người, quan tâm đến kẻ nghèo, kẻ bị giam cầm, kẻ bị mù lòa thể xác, mù lòa tâm linh, kẻ bị trói buộc trong áp bức, thì họ được tự do vì tất cả là con cái của Chúa. Cho nên hôm nay Đức Kitô đã đến, một Thiên Chúa đã đến, một Thiên Chúa quan tâm tới lịch sử của con người, đến trong lịch sử con người để dẫn đưa lịch sử con người đi về cái cùng đích của mình. Và Chúa Giêsu đã làm tất cả. Và đặc biệt là quan tâm tới người nghèo khó, người bị áp bức, để tất cả chúng ta được giải thoát khỏi những sự giữ và được tự do làm con cái của Chúa. Cho nên ngày của Chúa là ngày cứu độ, là ngày hạnh phúc cho nhân loại của chúng ta. Và Thiên Chúa đã thực sự can thiệp vào cái lịch sử của con người. Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, nhưng mà Ngài đi vào trong lịch sử của con người, cụ thể qua Đức Giêsu Kitô Nazareth. Ngài sinh trưởng tại Nazareth, và trên cái bảng hiệu của thập giá, người ta cũng viết là Giêsu Nazareth. Giêsu Nazareth là vua của dân Do Thái. Và ở đây chúng ta cũng thấy thần khí Chúa ngự trên tôi, là chính Thánh Thần của Chúa đang liên kết mọi người với Chúa Giêsu Kitô, ngự trên Chúa Giêsu để làm mọi việc trong chương trình cứu độ, là thánh hóa mọi người và đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, nên một với Chúa Giêsu. Cho nên những ai được Thánh Thần Chúa tác động thì họ đến với Chúa Giêsu và họ nhận được chân lý của Chúa, lời dạy của Chúa Kitô, chính tình yêu, ơn cứu độ của Chúa. Cho nên những người mù được sáng mắt là bởi vì con mắt tâm linh của họ được mở ra rồi. Con mắt đức tin của họ được mở ra, trong khi những người tự cao, tự đại và cho mình có quá đầy đủ, không cần tới Thiên Chúa, những người kiêu căng đó lại không nhận được gì hết. Cho nên sứ điệp của Chúa là hướng niềm hy vọng của người nghèo, không phải vào trong tiền của vật chất, nhưng vào chính Thiên Chúa. Và Thánh Thần, tình yêu của Chúa tác động làm cho chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự, đến độ chúng ta quan tâm tới cái cùng đích của mình, là yêu Chúa trên hết mọi sự. Dù chúng ta không thấy Thiên Chúa, nhưng nhờ con mắt đức tin, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Và những người nghèo không phải là ở trong cái cảnh túng quẫn, đến độ mà tạo ra bao nhiêu cái trộm cắp, bao nhiêu cái sự dữ, nhưng mọi người đều liên kết với nhau để tạo một xã hội công bằng, yêu thương trong một cái giới hạn nào đó. Dù trần gian không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng ít ra trong một giới hạn nào đó, mọi người đều no cơm, ấm áo về vật chất, nhưng mà tinh thần được nuôi dưỡng bằng chính lời của Chúa, mà mọi người đều có thể được hưởng hết. Chỉ có chúng ta không đến với Chúa thì chúng ta không được hưởng, là đó là cái lỗi của chúng ta. Còn khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta được hưởng tất cả, vì Thiên Chúa là cùng đích, là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Và có như vậy, đời sống của mỗi người chúng ta hướng trọn về Chúa và nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung, để chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng hơn, một thế giới không còn áp bức, nhưng mọi người biết dùng tự do của mình để phụng thờ Chúa. Còn người nghèo mà đặt niềm hy vọng của mình nơi của cải thành thế thì họ đã lạc đường rồi. Thực tế thì đã khổ rồi, nhưng mà lại không được gì hết khi ước mơ cho thật nhiều tiền và thấy cái hạnh phúc mình nơi tiền bạc, thì lúc đó họ sẽ thất vọng. Họ đã lạc đường. Vì vậy, điều quan trọng là quy hướng về Thiên Chúa. Chúa Giêsu tiếp tục cái công cuộc cứu rỗi nhân loại bây giờ là ở trong hội thánh, và dùng hội thánh để Ngài ban các bí tích, để Ngài gieo rắc cái niềm vui, cái ánh sáng tin mừng của Chúa cho mọi người đang sống trong cái bóng tối của sự dữ, của sự cô đơn và bao nhiêu những cái chiến tranh hận thù. Thì Chúa Giêsu đến để thực hiện từ 2000 năm qua, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Hôm nay đã bắt đầu rồi. Bắt đầu hơn 2000 năm rồi. Và Chúa Giêsu là khởi điểm để bắt đầu cái sự giải thoát con người và chúng ta hướng về Thiên Chúa là cùng đích của đời sống của chúng ta. Và Chúa Giêsu cho chúng ta cái hạnh phúc này. Cái hạnh phúc được ở mãi bên Chúa, cái hạnh phúc làm con cái của Chúa. Chúng ta không bị giam cầm ở trong vòng nô lệ của tội lỗi nữa, và được con mắt đức tin để nhìn thấy cùng đích của mình, nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Và chúng ta sẽ đối xử với nhau như là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Cho nên thần khí Chúa ở trên Chúa Giêsu cũng đến trên mỗi người chúng ta ngày hôm nay để liên kết từng người chúng ta lại với nhau. Và qua hội thánh, Thiên Chúa đã dùng hội thánh để nâng đỡ và xoa dịu mọi vết thương của nhân loại ngày hôm nay, cái hậu quả của tội lỗi. Và biết bao nhiêu nhà thương Cùi chẳng hạn, nhà thương Phong Cùi, chính các sơ, những người yêu mến Chúa và nhận ra Chúa Giêsu qua hình ảnh của những người cùi để săn sóc họ như săn sóc Chúa Kitô. Và bao nhiêu những cái nơi từ thiện bác ái là tác động của Thánh Thần tình yêu của Chúa để xoa dịu và chữa lành những cái vết thương của xã hội của chúng ta. Và mỗi người chúng ta tin vào lời của Chúa Giêsu, không phải chỉ nghe những lời tốt đẹp từ miệng của Chúa nói ra thôi, mà nghe lời của Chúa để Chúa sử dụng chúng ta, để Chúa biến đổi chúng ta, và Chúa ở với chúng ta, Chúa đồng hành với chúng ta. Hôm nay để ứng nghiệm lời kinh thánh mà quý vị vừa nghe. Lời đó, lời tuyệt vời, lời mà mọi người đều mong đợi, cái vẻ đẹp tuyệt vời, cái tin mừng của Chúa. Lời đó đã bắt đầu. Và chúng ta đã sống thế nào với chính Chúa Giêsu, đấng yêu thương chúng ta, đã đến trong trần gian. Và cái phản ứng của những người Do Thái chúng ta thấy, họ bảo nhau, ông này không phải là con Giuse đó sao? Tức là họ quá biết về Chúa Giêsu, nhưng mà họ chỉ biết về nhân tính của Chúa Giêsu, con ông Giuse. Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục tử, thầy Lan ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông có thể làm tại đây, tại quê ông xem nào. Đó là một cái thách thức mà họ đòi Chúa Giêsu phải làm cái này cái kia trước tiên cho họ. Đó là một cái sai lầm. Chúa có quyền tự do của Thiên Chúa, ơn cứu độ và những ân sủng của Chúa là một ơn nhưng không từ Thiên Chúa. Ngài không có mắc nợ ai và phải bị ai bắt buộc phải làm cái này hay làm cái kia theo ý của mình. Mà Chúa có quyền tự do của Thiên Chúa. Tất cả gì chúng tôi nghe ông nói, nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nè. Người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay. Vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội. Chứ gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà, ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sido. Cũng vậy, vào thời Elisa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy căm phẫn, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Chúng ta thấy cái phản ứng của người Nazareth đã từng quá biết về Chúa Giêsu thì lại không đón nhận được gì hết. Đó là một cái sự buồn cho chính những người Nazareth và cho những ai chỉ tìm Chúa Giêsu với cái dáng vẻ bên ngoài, những hình thức nhà cửa xe cộ hào nhoáng ở bên ngoài, đến với giáo hội của Chúa không phải bằng cái tình yêu chân thật, mà chỉ tìm cái dáng vẻ huy hoàng bên ngoài, thì chúng ta sẽ thất vọng. Bởi vì người Nazareth đã mong được thấy những phép lạ, những gì Chúa Giêsu làm ở những nơi khác thì cũng làm ở chính Nazareth để cho họ tin. Nhưng mà thực tế họ chỉ nhìn Chúa Giêsu trong cái khía cạnh rất là bình thường. Một bác thợ mộc, con của Giuse thợ mộc. Chỉ có vậy thôi. Giống như họ, có cái gì đặc biệt đâu. Và Chúa Giêsu đã trích ra Elia và Elise cũng đã từng sống ở phía bắc này mà lại nuôi bà quá Sarepta, một người dân ngoại chứ không phải cho chính dân tộc Israel. Rồi Elisa lại chữa lành cho Naaman người Syri chứ không phải là người Do Thái. Và qua những sứ mạng, lời nói và hành động của Chúa Giêsu, những người Do Thái đã phẫn nộ, những người Nazareth đã phẫn nộ và họ muốn giết chết Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa nhìn thẳng vào họ khi họ đưa Ngài lên trên núi cao nhằm để xô Ngài xuống. Nhưng mà Ngài nhìn thẳng vào mắt của họ, những người đã từng rất là quen biết ở tại Nazareth. Ngài đã thấy rõ nỗi lòng của họ và Ngài đã rẽ ra ở giữa họ mà đi. Chứ Ngài không đi ở bên bờ vực thẳm để cho họ xô Ngài xuống. Đó là sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Và chúng ta biết Nazareth nhìn xuống từ trên núi trên cao, nhìn xuống cái đồng bằng Ezelon và một bên là núi đá dốc. Thì dĩ nhiên là rớt vào cái núi đá dốc thì nguy hiểm và đưa tới cái chết. Và Chúa đã nhìn thấy cái thái độ, cái lòng căm phẫn vì họ thiếu niềm tin, cho nên Chúa Giêsu không làm gì được cho họ. Họ chỉ nhìn Chúa Giêsu với cái dáng vẻ ở bên ngoài thì làm gì được đây? Vì những gì mà được chữa lành nó phải là cái sự khao khát tin vào Chúa, và lời rao giảng phải làm cho lòng người hiểu và tín thác vào Chúa, lắng nghe lời của Chúa trước tiên, và rồi mọi việc khác nó đến sau. Còn nếu không, chỉ là đi tìm một cái quà tặng của Chúa xong rồi thôi, thì sẽ chẳng đi tới đâu hết. Và qua những người Nazareth này, chúng ta thấy là họ đã nại cái tư cách là đồng hương với Chúa Giêsu, đã quá biết về Chúa Giêsu. Họ đòi Chúa phải làm cái này cái nọ để cho họ thấy. Và Chúa Giêsu không làm phép lạ để thỏa mãn cái yêu cầu người khác. Cũng giống như những người lãnh đạo do Thái giáo đòi dấu lạ từ trời để cho họ tin. Nhưng mà họ đã thất vọng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ, một Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường đến giữa con người. Ngài sống giống như bao nhiêu người khác. Đến độ những người Nazareth đã không nhận ra cái gì khác biệt nơi Chúa Giêsu. Thiên Chúa có hoàn toàn tự do ban phát ân huệ cho bất cứ ai, chứ không phải do người khác đòi hỏi. Khi Ngài muốn, Ngài có thể làm tất cả theo ý của Ngài. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta mãi mãi là những người nghèo hèn. Chúng ta nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa. Và chúng ta chỉ là một tạo vật bất xứng, vì chúng ta không có tình yêu giống Chúa. Chúng ta rất là ích kỷ, chỉ quy hướng về mình, rồi tự ái kiêu căng, rồi bao nhiêu cái tham vọng xấu nằm trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta cần đến Chúa để Ngài ban ân sủng cho chúng ta, Ngài cứu giúp chúng ta. Chúa Giêsu không cứu chúng ta bằng cách làm phép lạ đâu, nhưng bằng cách loan báo tin mừng của Ngài trước tiên và hy sinh mạng sống cho chúng ta. Phép lạ chính là lời của Chúa. Chính lời này làm ra các phép lạ và biến đổi dân chúng, và sẽ tạo ra một thế giới mới. Cho nên lời Chúa là một phép lạ, bởi vì lời chân lý là quyền năng của Chúa, và khi Chúa phán ra thì mọi sự biến đổi. Và Chúa Cha cũng tạo dựng thế giới này bằng lời của Chúa. Chúa phán thì liền có. Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa. Cho nên đó là chính Thiên Chúa, là ngôi lời của Thiên Chúa. Lời Ngài phán ra có tác động ngay lập tức. Vì vậy, trước tiên là phải nghe lời Chúa, loan báo tin mừng của Chúa. Và Chúa Giêsu hy sinh tính mạng cho con người chúng ta. Cho nên phép lạ đầu tiên là chính lời của Chúa. Rồi chúng ta thấy qua Elia và Elise, Chúa lại chữa lành cho dân ngoại. Đó là quyền của Chúa. Và chúng ta nhìn qua đó để thấy cái sứ mạng của người Kitô hữu là chuyển trao ân phúc của Chúa đến dân ngoại. như Chúa Giêsu ngày xưa. Và như vậy chương trình sống của Đức Giêsu đã được công bố ở tại Nazareth, cũng là chương trình sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, cũng lao động và cầu nguyện. Và lần này Chúa Giêsu về Nazareth bị dân Nazareth khước từ và bắt đầu tiến trình kết án Chúa Giêsu, từ chối Chúa Giêsu, muốn giết chết Chúa Giêsu, để dẫn đưa chúng ta tới một cái nhìn tương lai. Sau đó 3 năm là Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Cho nên thái độ của những người Do Thái muốn xô người xuống vực thẳm để giết đi, để dẫn đưa và báo trước cho chúng ta về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, về thập giá mà Ngài sẽ vác lấy và chết trần truồng trên thập giá. Chính Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Chúng ta sống trong hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta có thể đặt trọn niềm tin nơi Chúa, bởi vì chính Người sẽ ban cho chúng ta ơn cứu độ trọn vẹn. Ngài là Thiên Chúa, Ngài đến giữa chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta phải bị nô lệ cho tội lỗi, nhưng Ngài đến trong tư cách là một người con của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa cứu độ, Ngài quan tâm tới từng người chúng ta để cho chúng ta được hạnh phúc, được cứu độ. Cho nên chúng ta đặt tất cả cái niềm hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa, chứ không phải nơi của cải vật chất. Và như vậy, đời sống của chúng ta là một con người tự do để làm chứng nhân cho Chúa, không sợ cái gì xảy ra xung quanh chúng ta, bởi vì Thiên Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Ngài đến để cứu toàn vẹn cuộc đời chúng ta và sống mãi mãi với Chúa, thì chúng ta còn sợ cái gì nữa? Dù có bị phản đối, dù có bị từ chối, Chúa Giêsu vẫn đến Nazareth, vẫn đến Jerusalem, vẫn chấp nhận thập giá vì yêu thương chúng ta. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài nói năng tự do, Người không có kiếm cái thành công riêng tư hay lợi lộc gì cho riêng mình, hoặc tránh né ở bất cứ nơi nào, những cái làng phụ cận hay là nơi nào từ chối Chúa thì Chúa đi qua nơi khác. Nhưng mà nơi đó mất đi cái cơ hội để đón nhận tin mừng của Chúa. Đó là cái trách nhiệm của người nghe. Và chúng ta thấy Người là Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, một cái nhìn bao trùm cả thế giới, một cái nhìn tới chính Thiên Chúa. Vương quốc của Chúa đã bắt đầu ở trên trần thế. Ngày hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Cho nên chúng ta tin vào Chúa và đi theo Đức Kitô. Ngài bị từ chối ở Nazareth, thì Ngài lại đến Capernaum. Xin mời chúng ta đọc từ câu 31. Người xuống Capernaum, một thành miền Galilê, và ngày Sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Đó là cách giảng dạy của Chúa Giêsu, đầy thánh thần của Chúa, rồi những phép lạ kèm theo. Cho nên Người giảng dạy một cách có uy quyền, đặc biệt là các tà thần khi xuất hiện đều phải la lên là Giê-xu Nazareth, con của Thiên Chúa. Nó biết rõ Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ bật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Đó là cái quyền năng của Chúa Giê-xu cùng với Thánh Thần của Chúa. Chúa Giê-xu đến để cứu độ chúng ta, cho nên cuộc chiến để chống lại ma quỷ, vương quốc của Chúa, vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, dĩ nhiên phải đối đầu với ma quỷ. Nhưng mà ở đây đối đầu không phải là ở cái thế ngang hàng, vì ma quỷ chỉ là tạo vật của Chúa thôi. Một tạo vật không biết dùng đúng cái tự do của mình để tôn thờ Chúa, nhưng đi ngược lại với Thiên Chúa. Cho nên ma quỷ gặp Chúa Giê-xu là đã thua cuộc rồi. Chúa là ánh sáng, và ánh sáng tiến đến đâu thì bóng tối tiêu tan đến đó. Và Chúa đã bắt đầu ánh sáng của Chúa ở trên trần thế rồi. Và Ngài đã giảng dạy một cách có uy quyền, làm mọi người đều sửng sốt. Chúng ta có đến để nghe lời Chúa hay không? Chúng ta có đào sâu ý nghĩa lời của Chúa để hiểu lời Chúa, sống lời Chúa và thay đổi cuộc sống của chúng ta, để nhân danh Chúa Giê-xu chúng ta có thể xua đuổi những cái tà khí trong người của chúng ta, những tà khí gây chia rẽ, hận thù, đam mê bất chính, dâm ô, trụy lạc, ghen tương, đố kỵ, nói hành, nói xấu và biết bao nhiêu những đam mê bất chính khác. Cho nên chúng ta cần Chúa Giê-xu, tin vào lời Chúa Giê-xu và để cho lời Chúa biến đổi chúng ta. Và chính Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta nên một với Chúa Giê-xu, đặc biệt là qua Bí Tích Thánh Thể, để không phải chúng ta sống mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Và chính nhờ sống trong mỗi người chúng ta mà Chúa truyền lệnh cho ma quỷ. Ngài ở trong chúng ta, ma quỷ nó phải câm đi. Ở đây thần ô uế đã la lên và nó làm như là không có chuyện gì xảy ra. Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Nó biết nó bị hủy diệt và Chúa đâu có thèm bàn cãi với nó. Chúa chỉ nói câm đi và ra khỏi người này thôi. Cho nên đối đầu với ma quỷ tuyệt đối chúng ta không có giằng co nói chuyện với nó như bà Eva. Đối đáp với ma quỷ là bị nó gài bẫy. Từ cái chỗ đầu tiên nói sự thật, rồi nó gợi ý cho để thèm muốn như những vị thần biết điều thiện điều ác. Và rồi nó tác động để thèm muốn và hái trái mà ăn. Đó là tiến trình của tội lỗi, tiến trình để cho ma quỷ làm chủ lấy mình. Vì vậy, dứt khoát không có bàn cãi với ma quỷ, không có thương lượng với ma quỷ. Ma quỷ phải cút đi, chứ không phải là nơi để chúng ta bàn cãi. Khi gặp người bị quỷ ám, gặp người mà bị quỷ đã khống chế, hoặc là mỗi người chúng ta bị cám dỗ và bị ám ảnh, chúng ta phải dứt khoát. Dứt khoát quay về với Thiên Chúa và dứt khoát loại trừ ma quỷ những tà khí của sự dữ xuống tận đáy hỏa ngục và cấm chúng nó quay lại trở lại để làm hại bất cứ người nào trên trần gian. Và khi chúng ta ý thức cái sức mạnh của Chúa Giêsu ở trong chúng ta, thì chúng ta không sợ những cái tà khí của sự dữ và biết cách để sử dụng cái quyền năng của Chúa cho để xua đuổi ảnh hưởng ma quỷ và mang ơn cứu độ cho chính mình, cho gia đình, cho những người chung quanh chúng ta. Chúng ta thấy là muốn ra khỏi người này, Chúa ra lệnh, nó xuất khỏi anh ta. Và mọi người đều kinh ngạc, vì Chúa chỉ truyền lệnh là ma quỷ phải nghe. Qua đó để cho thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trong trần gian. Ma quỷ thuộc về cái thế lực của sự dữ. Và khi gặp Chúa Giêsu thì nó phải chào thua, nó phải gục ngã, nó bị tiêu diệt. Ánh sáng của Chúa đến đâu, bóng tối phải biến tan đến đó. Cho nên mọi người đã tôn vinh Chúa. Rồi sau đó, Chúa chữa lành cho bà mẹ của mẹ vợ của ông Simon Phêrô. Tại vì từ Capernaum có hội đường và nhà của Thánh Phêrô ở cách nhau không có xa, chỉ có hơn 100 mét thôi. Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Chúa chỉ ra lệnh thôi là cơn sốt biến mất. Ngài có quyền năng của một Thiên Chúa. Cho nên xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Và dĩ nhiên là cả trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Ngày phải làm điều lành, chứ không phải làm điều dữ. Ngày để cứu sống, chứ không phải để giết chết. Cho nên ngày của Chúa thì phải làm điều lành. Và dĩ nhiên những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ không có chấp nhận Chúa Giêsu làm mọi việc chữa lành, xua đuổi ma quỷ ở trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa Giêsu chỉ truyền lệnh là cơn sốt đã biến mất. Chúa Giêsu chỉ ra lệnh là ma quỷ phải nghe lời. Ngài là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Và chính ma quỷ cũng phải khen ngợi, ca ngợi Chúa. Và nó muốn thương lượng, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ lên tiếng truyền lệnh thôi. Rồi đến cơn bệnh, Chúa cũng truyền lệnh thôi là cơn bệnh biến mất. Và bà mẹ vợ của Phêrô đã trỗi dậy phục vụ các ngài. Bà là một người đặc biệt được Chúa chữa lành ngay tại nhà. Và có một tâm hồn phục vụ. Sau khi bị cơn sốt, bà đã trỗi dậy để phục vụ, để lo cho mọi người ăn uống. Chúng ta có cái tinh thần đó không? Hay là chúng ta đến đâu chúng ta chỉ muốn được hưởng thụ? Chúng ta cần Chúa. Chúng ta cần sức mạnh của Thánh Thần, tình yêu của Chúa để dạy chúng ta yêu thương là phục vụ. Đi vào trong hành động là phục vụ. Phục vụ trong tình yêu của Chúa. Rồi sau đó, lúc mặt trời lặn, tức là chấm dứt cái ngày Sabbath. Người ta tính chiều hôm trước tới ngày hôm sau, qua một buổi chiều qua và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Đó là sách sáng thế, họ tính cái ngày phụng vụ từ chiều ngày hôm trước. Cho nên chiều ngày hôm sau khi mặt trời lặn là chấm dứt cái ngày Sabbath. Thì người ta đã khiêng bao nhiêu bệnh nhân, đủ thứ bệnh hoạn, đưa đến với Chúa Giêsu. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: ông là Con Thiên Chúa. Người quát bánh không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Cho nên ma quỷ cũng phải nghe lời Chúa Giêsu, và người ta đem đến nhiều bệnh nhân, Chúa đều chữa lành cho họ. Ngày Sabbath, người ta giữ luật, không có khiêng bệnh nhân đi được. Nhưng mà khi buổi chiều đến, mọi người đã đưa bệnh nhân đến Chúa Giêsu chữa lành. Chúng ta có đưa con cái của chúng ta, đưa mọi người thân của chúng ta đến với Chúa Giêsu hay không? Nếu chúng ta chỉ giữ con cái chúng ta ở nhà, và chính chúng ta cũng lười biếng đến với Chúa Giêsu, thì lấy gì mà chúng ta được hưởng những hạnh phúc, những ân sủng của Chúa? Cho nên ở Nazareth người ta không tin, người ta từ chối. Ở Capernaum thì người ta lại tin Chúa Giêsu và đưa đến những bệnh nhân đến với Chúa Giêsu, và tất cả đều được chữa lành, ma quỷ cũng phải bị trục xuất. Qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được một cái bài học đích thực là chính Chúa Giêsu và duy nhất một mình Chúa Giêsu mới loại trừ cái ảnh hưởng của ma quỷ, của sự dữ được. Người ta bận tâm với bao nhiêu là bệnh tật, bao nhiêu những sự dữ tấn công ám ảnh, và xã hội chúng ta người tưởng rằng không có ma quỷ, nhưng mà ma quỷ hoạt động một cách rất là tinh vi. Nếu chúng ta cùng hiệp ý với nhau, liên kết với Chúa Giêsu để loại trừ, thì dĩ nhiên cái sức mạnh của ma quỷ nó bị dẹp đi, vì Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ. Mọi người đưa con cái, gia đình mình đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Tại sao chúng ta không đến với Chúa Giêsu? Chúa Giêsu Thánh Thể chờ đợi chúng ta. Tại sao chúng ta không đến trong thánh lễ? Tại sao chúng ta không sắp xếp thời gian để ở bên Chúa, để thưa với Chúa? Những cái đau thương khốn cùng của chúng ta, Chúa Giêsu đã đến Nazareth, nơi Ngài đã từng sống với họ suốt cả 30 năm. Nhưng mà họ đã không tin, họ đã không được gì hết. Những người ở Capernaum đã tin và đã được tất cả. Và họ đã nhiệt thành đưa mọi người đến với Chúa. Còn chúng ta ngày hôm nay, Chúa chờ đợi chúng ta trong bí tích thánh thể. Chúng ta lại quá dửng dưng trước tình yêu của Chúa. Đời sống của chúng ta nó sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa thì chúng ta sẽ bị ma quỷ khống chế. Và đó là cái tình trạng của nền văn hóa sự chết ngày hôm nay. Người ta đang loại trừ dần dần cái sức mạnh của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Và mọi chuyện của những người kiêu căng sẽ gặp những hậu quả của nó. Còn những người trung thành Chúa đến cùng thì chúng ta liên kết với nhau để xua đuổi những cái ảnh hưởng của sự dữ đang hoành hành trong thế giới này. Và rồi kế tiếp, Chúa Giêsu lại ra đi để rao giảng tin mừng nơi này nơi nọ, chứ không có ở luôn một chỗ. Sáng ngày người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê, tức là từ ở trên miền Ga-li-lê phía Bắc đi xuống tới miền Giu-đê, và dân chúng ngay từ sáng sớm đã đi tìm Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa đã đi vào hoang địa, vào nơi hoang vắng để mà cầu nguyện với Chúa Cha. Và mọi người đi tìm Chúa, muốn giữ Chúa lại. Ngày hôm nay thì chúng ta muốn giữ Chúa bao nhiêu cũng được hết. Chúa không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian ở cái vùng Ga-li-lê nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, Chúa hiện diện với chúng ta trong biết thánh thể, trong lời Chúa. Trong khi chúng ta hiệp nhất cầu nguyện, chúng ta tin sự hiện diện của Chúa, Chúa ở với chúng ta. Cho nên chúng ta còn bận tâm gì nữa mà không đến với Chúa Giê-xu. Mọi người ở Capernaum đã tìm kiếm Chúa, nhưng Chúa phải ra đi. Chúa không ở mãi một chỗ được, vì đó là sứ mạng của Chúa. Mỗi người chúng ta cũng vậy, đang là chi thể của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng lãnh nhận cái sứ mạng của Chúa Giê-xu, phải loan báo tin mừng của Chúa cho những người chưa biết Chúa. Đó là bổn phận mà mọi người Kitô hữu ngày hôm nay phải ý thức, để biết rằng truyền giáo là cái bổn phận, là bản tính của giáo hội. Không truyền giáo, không nói lời Chúa, không sống lời Chúa, không truyền bá tin mừng của Chúa, thì chúng ta đã mất đi cái bản chất đích thực của một Kitô hữu, một người theo Chúa. Và chúng ta dành thời gian, Chúa Giê-xu còn cầu nguyện với Chúa Cha, chúng ta lại không cầu nguyện với Chúa Cha sao? Không dành thời gian để ở với Chúa sao? Thì làm sao chúng ta có sức mạnh tinh thần, sức mạnh của linh hồn, của ý chí nghị lực để dứt khoát với tội lỗi, để có sức mạnh thi hành ý muốn của Chúa Cha, để hưởng được ơn cứu độ của Chúa Giê-xu, là trở về với Chúa, là sống liên kết mật thiết với Thiên Chúa, là Cha yêu thương của từng người chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta ý thức được cái sự thật về cuộc sống của mình, chúng ta ý thức được Chúa Giê-xu Kitô đấng chữa lành cho chúng ta, đấng xua trừ ma quỷ, đấng chấp nhận tất cả cái thái độ của con người, hoan hô Ngài hay từ chối Ngài, Ngài đều chấp nhận đến với chúng ta. Cho nên, khôn ngoan của con người là mở tâm hồn ra đón nhận Chúa Giê-xu, vì Ngài là con Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Ngài chấp nhận làm con của mẹ Maria. Ngài chấp nhận làm con của cha nuôi Giuse. Ngài chấp nhận làm thợ mộc. Ngài chấp nhận bị từ chối. Ngài cũng chấp nhận cả những cái tin đồn về Ngài và cả thập giá, để đưa chúng ta được sống lại vinh quang với Chúa Giê-xu phục sinh. Cho nên chúng ta hãy tụ là họp lại trong nhà thờ, trong bất cứ nơi nào chúng ta tụ họp, để có Chúa Giê-xu ở giữa chúng ta, và chúng ta sống và làm nhân chứng cho tin mừng của Chúa, để đời sống của chúng ta thực sự là một Kitô hữu, là một người giống Chúa Kitô, một người nên một với Chúa Giê-xu Kitô, để Chúa đi vào lịch sử của nhân loại, đưa nhân loại đi tới cái cùng đích của đời mình. Và trong đó có chúng ta cùng đi với Chúa Giêsu, cùng đồng hành với Chúa Giêsu, cùng theo Chúa Giêsu để trở về với Thiên Chúa là Cha của chúng ta và dứt khoát với những thần ô uế, những cái tư tưởng tội lỗi, những cái gợi ý làm chúng ta xa lìa Chúa Giêsu Kitô. Xin Ngài chữa lành cho chúng ta như đã chữa lành cho bà mẹ vợ của Simon, như đã chữa lành cho cái người bị quỷ ám ở Capernaum. Chúa Giêsu cũng chữa lành cho chúng ta qua bí tích giải tội, và nhờ mình máu của Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta, đụng chạm chúng ta và chữa lành cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa Giêsu, tìm kiếm Chúa Giêsu như những người dân Capernaum, để tất cả chúng ta đều được hạnh phúc. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 5.